quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về thông cáo báo chí số 4 của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, sau đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Diễn Đàn Tự Do, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy để cho ơn sủng tràn đầy của Thiên Chúa chiếu tỏa trong cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 8 tháng 12 vừa qua, đại lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Với bài huấn đức ngắn, sau khi giải thích và nhắc đến lời tuyên tín của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 về mầu nhiệm Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chân lý đức tin này được chứa đựng trong lời của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel chào Đức Maria. Hỡi bà đầy ân phúc, Chúa ở cùng bà. Thành ngữ đầy ân phúc chỉ công trình tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa, Đấng đã muốn trả lại cho chúng ta sự sống và tự do, đã bị mất vì tội lỗi, qua trung gian con duy nhất của Ngài, nhập thể, chịu chết và sống lại. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, cả chúng ta cũng được ban tràn đầy ân sủng, điều mà chúng ta phải làm rạng ngời trong cuộc sống chúng ta, vì Thánh Phaolô đã viết, Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng, đã chọn chúng ta trước khi tạo thành thế giới để chúng ta được thánh thiện và không tỳ ố. Ngài tiền định cho chúng ta được trở nên dưỡng tử của Ngài. Ơn nghĩa tử này chúng ta nhận lãnh nhờ giáo hội trong ngày chúng ta chịu phép rửa. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các thành viên hàng lâm viện tòa thánh về Đức Mẹ Vô Nhiễm và nhắc đến Đức Cứu Hồng Y Maria Discua người Ba Lan, đã làm chủ tịch viện này trong nhiều năm. Sau đó vào lúc 4 giờ 15 phút chiều cùng ngày 8 tháng 12, theo truyền thống lâu đời từ các vị giáo hoàng tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến quảng trường Tây Ban Nha, đặt vòng hoa và cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nằm đối diện với trụ sở của Bộ Truyền Giáo. Đức Hồng Y Agostino Vallini, Giám quản Roma, hai vị Hồng Y Tây Ban Nha, Đức Tổng giám mục Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo, và Đức Tổng giám mục Savio Hằng Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền Giáo, cùng với ông thị trưởng Gianni Alemano của thành Roma. Nhiều quan chức đạo đời và đông đảo tín hữu đã chào đón Đức Thánh Cha. Đặc biệt có hàng chục anh chị em bệnh nhân ngồi trên ghế lăn gần cột đài. Giải thích đoạn sách Khải Huyền về người phụ nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa tượng Đức Mẹ dựa theo đoạn sách Khải Huyền vừa đọc. Đó là Đức Trinh Nữ Maria được ánh sáng Thiên Chúa bao phủ và sống trong Thiên Chúa. Biểu tượng này diễn tả sự kiện toàn con người của Mẹ là Đấng đầy ân sủng, đầy tràn tình yêu Thiên Chúa. Người phụ nữ trong sách Khải Huyền, mình đạp mặt trăng, biểu tượng chết chóc và thân phận hay chết. Mẹ Maria được hoàn toàn liên kết với chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô, con Mẹ, trên tội lỗi và sự chết. Mẹ được giải thoát khỏi mọi bóng đen của sự chết và hoàn toàn tràn đầy sự sống. Ngoài ra, trong thị kiến Khải Huyền còn có một chi tiết nữa. Trên đầu phụ nữ mặc áo mặt trời có triều thiên 12 ngôi sao. Dấu chỉ này tượng trưng 12 chi tộc Israel và có nghĩa là Đức Trinh Nữ Maria ở giữa lòng dân Chúa, toàn thể cộng đoàn các thánh. Đức Thánh Cha áp dụng hình ảnh Mẹ Maria, người phụ nữ Khải Huyền vào giáo hội, cộng đoàn Kitô trong mọi thời đại. Phụ nữ ấy mang thai, có nghĩa là mang trong mình Chúa Kitô và phải sinh người ra cho thế giới. Chính vì giáo hội mang Chúa Giêsu nên giáo hội gặp phải sự chống đối của đối thủ tàn ác, tượng trưng bằng con rồng đỏ khổng lồ. Con rồng đó vốn đã bị chiến bại trên trời, nay đang tấn công người phụ nữ là giáo hội, trong sa mạc trần thế. Nhưng trong mọi thời đại, giáo hội được ánh sáng và sức mạnh của Chúa nâng đỡ, được Chúa nuôi dưỡng trong sa mạc bằng bánh lời Chúa và Thánh Thể. Vì thế, trong mọi sầu muộn, qua mọi thử thách, giáo hội chịu bất hại, nhưng rốt cuộc, giáo hội chiến thắng. Chính vì thế, cộng đồng Kitô giáo là sự hiện diện, là bảo đảm tình yêu của Thiên Chúa chống lại mọi ý thức hệ oán thù và ích kỷ. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, cạm bẫy duy nhất mà giáo hội có thể và phải sợ chính là tội lỗi của các phần tử của mình. Thực vậy, trong khi mẹ Maria vô nhiễm, không biết nhơ tội lỗi, thì giáo hội là thánh, nhưng đồng thời cũng bị mang vết tội lỗi chúng ta. Vì thế, dân Chúa trên đường lữ thứ trần gian hướng về mẹ Thiên Quốc và xin mẹ phù trợ. Giáo hội khẩn xin mẹ khích lệ trong nỗ lực sống theo tinh thần Kitô. Xin mẹ nâng đỡ niềm hy vọng. Chúng ta đang cần điều ấy, nhất là trong thời điểm rất khó khăn cho Italia, cho Âu Châu và nhiều miền khác trên thế giới. Tin Roma. Tòa Thánh Vatican khai trương kênh YouTube bằng tiếng Pháp. Thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh hôm 7 tháng 12 vừa qua cho biết rằng, Đài Phát thanh và Đài truyền hình Vatican vừa khai trương kênh YouTube bằng tiếng Pháp, và như vậy hoàn tất toàn bộ YouTube của mình bằng 5 thứ tiếng, Ý, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Pháp. Được biết, ngày 23 tháng Giêng năm 2009, sau hơn một năm chuẩn bị, Tòa Thánh Vatican đã khai trương hệ thống YouTube của mình để chuyển tải những chương trình thời sự ngắn về sinh hoạt của giáo hội bằng tiếng Ý, Anh, Đức và Tây Ban Nha. Và bắt đầu từ ngày 7 tháng 12 năm 2011, hệ thống YouTube bằng tiếng Pháp cũng đi vào hoạt động. Thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh trong dịp này cũng giải thích rằng, giáo hội công giáo cho thấy sự gắn bó của mình với những phát triển kỹ thuật thông tin mới để mang giọng nói và giáo huấn của Đức Thánh Cha đến với các tín hữu trên toàn thế giới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đón nhận ánh sáng Giáng sinh và trao ban ánh sáng đó cho tha nhân. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra lời khích lệ trên đây, trong buổi thắp sáng cây thông Giáng sinh điện tử lớn nhất thế giới tại thành phố Gubbio chiều hôm 7 tháng 12 vừa qua, mà Ngài không cần rời Vatican. Được biết, từ 30 năm nay, một nhóm thiện nguyện vẫn thực hiện cây thông Giáng sinh điện tử ở Gubbio thuộc tỉnh Perugia, miền trung Italia, trải dài 750 mét. Trên sườn núi Incino, như một biểu hiệu hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Đỉnh cây thông có một ngôi sao chổi rộng khoảng 1.000 mét vuông với hơn 250 đèn điện. Năm 1991, cây thông này được ghi vào sách Guinness các kỷ lục thế giới. Ngó lời trong sứ điệp video được truyền đi từ văn phòng của Ngài ở Dinh Tông Tòa. Đức Thánh Cha đi từ nhận xét. Cây thông lớn nhìn xuống thành phố Gubbio và soi chiếu đêm đen bằng ánh sáng, và nói, tôi cầu mong điều này nhắc nhớ chúng ta rằng, chúng ta cũng đang cần ánh sáng soi chiếu hành trình cuộc sống của chúng ta, và mang lại cho chúng ta hy vọng, nhất là trong thời kỳ hiện nay, chúng ta đặc biệt cảm thấy sức nặng của những khó khăn, của các vấn đề và đau khổ, và một màn đen dường như bao phủ chúng ta. Nhưng thử hỏi, ánh sáng nào có thể thực sự soi sáng tâm hồn và ban cho chúng ta một niềm hy vọng kiên vững và chắc chắn. Thưa, chính là Chúa Hài Đồng mà chúng ta chiêm ngắm trong ngày lễ Giáng sinh trong hang đá đơn sơ nghèo hèn. Vì Chúa trở nên gần gũi mỗi người, và xin chúng ta tái đón nhận Ngài trong cuộc sống chúng ta. Ngài xin chúng ta nồng nhiệt mến yêu, tín thác nơi Ngài, và cảm thấy Ngài đang hiện diện, tháp tùng, hỗ trợ và giúp đỡ chúng ta. Từ đây Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cây thông lớn này do bao nhiêu ngọn đèn hợp thành. Lời cầu chúc sau cùng tôi muốn gửi đến anh chị em là mỗi người chúng ta biết mang một chút ánh sáng vào trong những môi trường mà chúng ta đang sống, trong gia đình, nơi làm việc, trong khu xóm, trong thành phố. Ước gì mỗi người chúng ta là ánh sáng cho những người ở bên cạnh, ra khỏi sự ích kỷ, nhiều khi khép kín con tim và thúc đẩy chúng ta chỉ nghĩ đến mình. Hãy dành một chút quan tâm cho tha nhân, một chút tình thương. Mỗi cử chỉ bé nhỏ tốt lành giống như một ngọn đèn của cây lớn này. Cùng với các ngọn đèn khác, nó có thể soi sáng cho bóng tối của đêm đen cả trong những đêm tối dày đặc nhất. Sau bài huấn đức ngắn trên đây, Đức Thánh Cha đã gõ nhẹ vào chiếc iPad 2 để thắp sáng hàng ngàn ngọn đèn điện hợp thành cây thông điện tử ở núi Gubbio. Cây thông này sẽ được thắp sáng từ nay cho đến lễ Chúa Hiển Linh ngày 6 tháng Giêng năm 2012. Tin Roma. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Tổng giám mục Guadalajara. Hôm 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Đức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng giám mục giáo phận Guadalajara, năm nay đã 78 tuổi, đồng thời bổ nhiệm Đức Hồng Y José Francisco Robles Ortega, vốn là Tổng giám mục Monterrey, từ năm 2003 đến nay, làm tân Tổng giám mục giáo phận Guadalajara. Được biết, Đức Tổng giám mục Ortega đã được thăng tước Hồng Y năm 2007 và là thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latin và của Hội đồng Giáo hoàng cổ võ công cuộc tái rao giảng phúc âm. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ bình luận rằng, khi bổ nhiệm một vị Hồng Y về làm Tổng giám mục Guadalajara, Đức Thánh Cha sẽ không cần bổ nhiệm thêm một tân Hồng Y trong lần bổ nhiệm các vị mới sắp tới đây nữa. Tin Lahore, Pakistan. Cộng đoàn Kitô tại Tổng giáo phận Lahore mở chiến dịch tẩy chay một hãng sản xuất giày có hành vi phạm thượng. Theo tin từ hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, thì hôm 6 tháng 12 vừa qua, tất cả cộng đoàn Kitô tại Tổng giáo phận Lahore bên Pakistan đã mở chiến dịch tẩy chay một hãng sản xuất giày vì hãng này có hành vi phạm thượng xúc phạm đến Kitô giáo. Được biết, mới đây, hãng sản xuất giày này vừa tung ra thị trường một mẫu giày mới với hình Thánh Giá Chúa gắn vào phía sau gót giày. Linh mục Joseph Louis, cha sở nhà thờ giáo xứ Đức Maria Vô Nhiễm tại Lahore, phát biểu như sau. Đây là một sự cố hạ nhục và làm tổn thương trầm trọng những người Kitô chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu chính quyền hãy mau đưa ra những biện pháp giúp tôn trọng những giá trị và những biểu tượng tôn giáo Kitô. Trong khi đó, các thành viên của phong trào, những nhóm thiểu số tại Pakistan, là nhóm dấn thân tranh đấu cho sự bình quyền giữa mọi công dân, đã biểu tình trước những cửa hàng có bày bán những đôi giày với ý tưởng phạm thượng nói trên, vì sự xúc phạm cách kín đáo, với gợi ý để dưới gót chân biểu tượng ý nghĩa nhất của Kitô giáo. Phong trào này cũng đã nộp đơn nơi tòa cảnh sát để kiện ông Arjun Gul, chủ của hãng chế tạo những đôi giày với ý phạm thượng này, vì đã vi phạm điều 295A của Bộ luật hình sự Pakistan, đó là xử phạt những hành vi xúc phạm đối với những biểu tượng tôn giáo của bất kỳ tôn giáo nào. Tin Yangon, Myanmar. Lễ kỷ niệm 100 năm nhà thờ chính tòa Yangon, Myanmar. Theo tin từ hãng thông tấn tôn giáo E-Media và AFP, hôm 8 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino, cựu Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình, làm đặc sứ của Ngài đến Myanmar để tham dự lễ kỷ niệm 100 năm nhà thờ chính tòa Yangon. Đức Hồng Y Martino sinh năm 1932 tại Ý, từng làm đặc sứ của Đức Thánh Cha ở các nước Á Châu như Malaysia, Lào, Singapore. Tuy đã nghỉ hưu, nhưng Ngài vẫn đảm nhận một số công việc của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Martino, đặc sứ của Đức Thánh Cha trong dịp này, đã chủ tế thánh lễ kỷ niệm với sự tham dự của nhiều quan khách và đại diện các tôn giáo khác tại Myanmar. Cũng trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, Đức Hồng Y Martino đã đọc thông điệp của Đức Thánh Cha với chủ đề Hòa bình và Thiện chí. Tin cho hay bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo phong trào dân chủ Myanmar, người vừa được trả tự do sau nhiều năm bị quản thúc, cũng đã tham dự thánh lễ kỷ niệm này, dù bà là tín đồ Phật giáo. Hãng thông tấn AFP cũng đưa tin rằng Đức Hồng Y Martino đã dùng bữa trưa với các nhà lãnh đạo công giáo ở Yangon, đô thị lớn nhất, và từng là thủ đô của quốc gia Myanmar trước khi chính quyền quân đội dời đô về Pitau. Được biết, cộng đồng công giáo ở Myanmar chỉ chiếm khoảng 1% dân số tại quốc gia có phần lớn các tín đồ Phật giáo này. Còn nhớ hồi tháng 6 vừa qua, một nhà truyền giáo người Ý có tên là Clemente Vismara đã được tôn phong chân phước. Đây là vị chân phước đầu tiên từng sống và làm việc ở Myanmar. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thông cáo báo chí số 4 của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian vừa qua, dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội tại Thái Hà đã bị nhà nước đàn áp tôn giáo. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thông cáo báo chí số 4 của dòng Chúa Cứu Thế. Nhiều giáo dân, sinh viên, tu học và ba giáo sĩ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Thái Hà bị đánh, bị bắt sáng ngày 2 tháng 12 năm 2011. Trong suốt một tháng qua, một mặt nhà cầm quyền Hà Nội trực tiếp tấn công Thái Hà bằng côn đồ gây rối nơi thờ phượng, dân phòng tấn công vào cung thánh, uy hiếp linh mục trước các cháu thiếu nhi đang lúc diễn ra thánh lễ. Và sáng thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2011, thì bắt hai linh mục, một phó tế, bốn sinh viên tu học và gần 30 giáo dân đang đi ôn hòa trên lề đường, đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm. Mặt khác, nhà cầm quyền Hà Nội đã dùng các kênh truyền thông độc quyền và kênh ngoại giao để vu khống Thái Hà hung hăng, cố chấp và không chịu đối thoại. Nhưng trong thực tế, chỉ trong tháng qua, Thái Hà đã gửi đến chính quyền Hà Nội 4 văn thư trình bày ý kiến của mình và một lần cùng đối thoại trực tiếp với Sở Y tế, Bệnh viện Đống Đa qua sự trung gian của văn phòng luật sư AIC. Còn nhà cầm quyền Hà Nội thì dùng bạo lực đánh, bắt bớ giáo dân, giáo sĩ, xúi giục và mua chuộc những người dân lành, rồi biến họ thành côn đồ tấn công, và nhất là dùng các nhân viên được trả lương công khai tấn công nơi thờ tự, xúc phạm nghiêm trọng đến tôn giáo tại Thái Hà. Sự không trung thực của nhà cầm quyền bị các nhà lãnh đạo tôn giáo Việt Nam và thế giới lên án. Đồng thời, quý vị đó biểu tỏ sự hiệp thông với Thái Hà trong những lúc bị đối xử bất công này. Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục Công Tôn, đã nói như sau. Bất cứ trường hợp nào không tôn trọng sự thật và công bằng, thì đó là điều bất chính, và do vậy, điều đó chúng ta không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng, bao giờ cũng thế, phải sống thật với nhau, phải tôn trọng nhau, nhất là chính quyền phải tôn trọng người dân. Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long tại Úc đã nói, tôi rất xúc động trước những biến cố đang liên tục xảy ra cho các anh em và giáo dân tại giáo xứ Thái Hà, nhất là sự kiện công an Hà Nội tấn công, bắt bớ và hành hung dã man đối với các anh em và giáo dân trong khi biểu tình ôn hòa vì những bất công mà chính phủ Hà Nội là thủ phạm. Tôi muốn bày tỏ sự hiệp thông sâu xa đến mọi nạn nhân và mọi người đang can đảm tranh đấu trước bạo quyền. Cha bề trên tổng quyền Michael Brand, dòng Chúa Cứu Thế, đã nói, chúng tôi rất khâm phục sự dấn thân của tỉnh dòng Việt Nam, cách riêng sự dấn thân của chính cha giám tỉnh, để cổ vũ cho những nỗ lực kiến tạo công lý và hòa bình cho những anh chị em tại Việt Nam, là những người đang chịu đau khổ vì bạo lực, vì bất công và vì những nỗ lực của chế độ Cộng sản, một thể chế luôn vi phạm hay xem thường các quyền con người. Cha Alfonso Phạm Hùng, trưởng ấn của Tòa Giám mục Hà Nội, đã nói, Tổng giáo phận Hà Nội luôn khẳng định và tôn trọng quyền sở hữu của dòng Chúa Cứu Thế trên khu đất 61.455m2 của tu viện tại số 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội, bao gồm cả cơ sở và những phần đất mà các cơ quan nhà nước đang sử dụng trên diện tích này. Và Tổng giáo phận Hà Nội không chấp nhận những hành vi thiếu văn hóa và vi phạm pháp luật của nhóm người xâm phạm khuôn viên nhà thờ và tu viện Thái Hà với những lời lẽ xúc phạm, gây hấn và bạo lực. Từ thực tế này, truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam tuyên bố, thứ nhất, nhà cầm quyền Việt Nam không thể tiếp tục bắt bớ giáo dân, tu sĩ và linh mục cách tùy tiện và sai luật tố tụng. Thứ hai, ngưng ngay việc đang thi công công trình trái phép trên đất dòng Chúa Cứu Thế, công khai nhìn nhận sự thật rằng các khu nhà đang sử dụng làm bệnh viện Đống Đa là tu viện dòng Chúa Cứu Thế và thuộc sở hữu, không bao giờ được phép quốc hữu hóa của dòng Chúa Cứu Thế. Thứ ba, yêu cầu nhà cầm quyền thực thi đúng pháp luật, tiến hành một lộ trình trao trả dần các cơ sở đã mượn của nhà dòng để sử dụng vào mục đích tôn giáo, tránh làm mất niềm tin nơi cộng đồng tín hữu và gây ra những hệ lụy đáng tiếc. Sài Gòn, ngày 3 tháng 12 năm 2011, thay mặt truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam, thường trực Linh mục Anton Lê Ngọc Thành đã ký, và chánh văn phòng tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về thông cáo báo chí số 4 của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Từ kế tuần này, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài suy nghĩ của Linh mục Giuse Nguyễn Thành Long về tương lai của giới trí thức trẻ Việt Nam đang đi về đâu. Linh mục Giuse Nguyễn Thành Long có những suy nghĩ như sau. Có lẽ chưa bao giờ các trường đại học được thành lập ồ ạt như trong vài ba năm trở lại đây. Ồ ạt đến độ báo chí phải gọi bằng một cái tên hết sức châm biếm, Đại học Đại Trà. Nghĩa là vừa học vừa uống trà vẫn xong đại học. Tất nhiên, nếu chỉ nhìn vào số lượng những người theo học, thì ai cũng có thể tự hào. Có những trường lên tới 3-4 ngàn sinh viên, nhưng chất lượng thì khỏi bàn tới. Báo chí đã nói nhiều, các nhà giáo dục tâm huyết cũng đã tốn rất nhiều giấy mực để luận bàn. Tuy nhiên, một điều đáng nói hơn nữa là điều kiện sống của từng lớp được coi là tri thức, những người nắm giữ vận mệnh của nước nhà trong tương lai, thì hãy ơi! Cụ thể ở đây là điều kiện ăn ở. Từ ngữ cơm bụi đã quá quen thuộc đối với đa số sinh viên. Gọi là cơm bụi theo hai nghĩa, cơm ở gần bụi gần bờ và cơm đầy bụi bặm. Nên gần đây các cơ quan chức năng đã ra quân rầm rộ kiểm tra đồng loạt các quán cơm bụi dành cho sinh viên, như một phong trào nhằm chấn chỉnh khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Quả vậy, an toàn thực phẩm là vấn đề rất lớn hiện nay. Thế nhưng, chế độ ăn uống của giới sinh viên cũng có nhiều điều đáng quan tâm. Nhớ lại hồi chúng tôi còn là sinh viên, dẫu là những năm cuối thập niên 90 rồi, nhưng điều kiện ăn uống vẫn còn rất kham khổ. Đầu tháng nhìn mâm cơm còn dễ coi đôi chút, vì gia đình mới gửi tiền lên, nhưng càng về cuối tháng, khẩu phần ăn càng teo dần lại. Phải tự đi chợ mua đồ ăn về nấu lấy, chứ không dám ăn căng tin hay quán xá, thậm chí đi chợ mà không dám mua thịt nạc, thịt đùi về ăn. Bởi thế, có thầy bị đặt cho cái biệt danh là ông thầy ba rọi, vì chuyên mua thịt ba rọi. Hỏi ra mới hay là không đủ tiền mua các thứ thịt khác. Có người còn được tặng cho cái biệt hiệu là thầy thơm, cứ hết thơm xào đến thơm kho, hết thơm kho đến thơm luộc, ăn cho đỡ thịt cá ấy mà. Thời gian gần đây, mỗi khi có dịp đón các đoàn sinh viên đi picnic cắm trại, câu đầu tiên các em thường cật vấn là: cha ơi, một phần ăn khoảng 10 ngàn thôi, các bà mẹ có nấu được không? Bảo rằng đi chơi ăn khá hơn để có sức mà chơi chứ. Các em vô tư trả lời: tụi con định mì tôm thôi đấy, đỡ tốn. Có em còn bảo, đi chơi 2 ngày, về có khi phải ăn mì tôm đến 2 tuần đấy cha ạ. Mì tôm là món trường kỳ kháng chiến của các sinh viên nghèo, xa nhà là cái chắc. Cái ăn đã thế, cái ở còn khủng hoảng hơn. Phần lớn các trường đại học đều nằm ở trung tâm các thành phố lớn, nên cảnh tượng sinh viên chen chúc nhau trong các nhà trọ, ký túc xá chật chội, nóng bức là không còn xa lạ gì lâu nay. Mới đây có bạn sinh viên gọi điện bộc bạch nỗi lòng: cha ơi, tụi con cực lắm, 2 chị em ở một phòng chưa đầy 6 thước vuông, mọi sự trong đó hết, kể cả chỗ để xe máy ban đêm, nóng như cái lò nung, nghĩ đến mùa hè sắp tới là phát sốt. Cứ đi ngang qua các trường đại học, chẳng hạn Đại học Kiến trúc, Đại học Luật Sài Gòn, sẽ thấy ngổn ngang cảnh tượng sinh viên phải dùng chính vỉa hè quanh trường để ăn uống, để học bài và để hít khói bụi. Một tờ báo để lót ngồi, một tờ báo để đặt ly sốt cà phê hay đồ ăn. Cứ thế cho đến hết giờ giải lao và các giờ học riêng. Trông thật nhếch nhác và tội nghiệp. Có dịp tiếp xúc với một số sinh viên Đại học Nông Lâm, Sư phạm Kỹ thuật, Hồng Bàng, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, vì thấy nhiều em sao nhỏ bé và eo uột thế. Có những sinh viên nữ chắc chỉ khoảng 30-40 kg, còn nam thì chẳng khá hơn bao nhiêu, 40-50 kg là cùng. Thể chất bề ngoài chẳng có gì ngoài một chút vốn liếng là tinh thần trẻ trung của sinh viên, đáng buồn thay, đáng thương thay. Giải phóng đã 35 năm rồi, nhưng vóc dáng, chiều cao của đại đa số sinh viên ngày nay chẳng giải phóng được bao nhiêu, vả lại sức đề kháng còn kém hơn. Sinh viên ngày xưa dù thiếu ăn, nhưng xem ra vẫn cường tráng hơn nhờ lao động tay chân và môi trường sống trong lành. Còn bây giờ, mặc dầu dinh dưỡng có được cải thiện đôi chút, song bất hành thai, ô nhiễm môi trường đã cướp đi tất cả. Không khí thì đầy những khói bụi, thức ăn thức uống thì tràn ngập các hóa chất độc hại, không gian sống thì ồn ào và ngày càng bị thu hẹp. Tắt một lời, ăn uống thì thiếu chất bổ, thừa chất độc. Ở thì tù túng chật chội và ngột ngạt, không đủ không khí để thở, làm sao có sức khỏe tốt, thể lực sung mãn được. Mong sao việc chấn chỉnh khâu vệ sinh trong ăn uống dành cho sinh viên được làm rốt ráo và việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên được nhà nước và xã hội quan tâm nhiều hơn, để các em có điều kiện và môi trường học tập tốt hơn. Có như thế, tương lai của đất nước và dân tộc mới có thể tươi sáng lên được. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Linh Mục Du Xe Nguyễn Thành Long về tương lai giới trí thức trẻ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 bài tham luận của Linh Mục Giuse Lê Quốc Thăng, Ban Công lý và Hòa bình, Tổng giáo phận Sài Gòn, về các vấn đề xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tham luận tại Công nghị Tổng giáo phận Sài Gòn, Linh Mục Giuse Lê Quốc Thăng đã phát biểu như sau. Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi mọi thành phần trong gia đình giáo hội tại Việt Nam cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống bằng cách triển khai thư chung thành những hành động và việc làm cụ thể trong đời sống đức tin, góp phần thi hành sứ mệnh loan báo tin mừng trong xã hội hôm nay cách thiết thực và hiệu quả. Trích thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam 2010 số 48. Như thế, cần phải đối diện, cần phải hiểu, cần phải đi vào thực trạng của xã hội hôm nay. Vấn đề của xã hội thành phố, của đất nước hôm nay cũng là vấn đề của giáo phận, của giáo hội Việt Nam hôm nay. Từ lệnh truyền sai đi của Chúa Giêsu Kitô đến giáo huấn của giáo hội, đặc biệt Công đồng Vatican II và các giáo huấn của các đức thánh cha sau Công đồng đều nhấn mạnh tới việc loan báo tin mừng cho con người và thế giới đương thời. Tất cả đều cho thấy giáo hội không đứng bên lề xã hội, không là một thực tại tách rời xã hội, nhưng hội nhập vào xã hội. Vì thế, mọi chiều kích, mọi thực tại, mọi vấn đề của xã hội cũng là của giáo hội. Nói cách khác, giáo hội thông phần và cùng với xã hội xây dựng một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân loại. Thư chung nhận định về hiện trạng của xã hội Việt Nam hôm nay quả là một thách đố lớn cho sứ vụ của giáo hội. Đó cũng là thách đố lớn cho Tổng giáo phận Sài Gòn nói riêng vì đây có thể nói là nơi tiêu biểu và đi đầu của mọi thực tại xã hội Việt Nam hôm nay, từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến con người với các mối tương quan. Cho nên, Thách Đố cũng sẽ là cơ hội thuận lợi thúc đẩy Tổng giáo phận Canh Tân. Phải làm gì? Làm thế nào để chu toàn sứ vụ Đức Kitô đã trao phó thực thi nơi mảnh đất giàu tiềm năng lắm Thách Đố này? Sự Canh Tân nhắm tới việc giúp cho mọi thành phần chu toàn được sứ vụ loan báo tin mừng trong môi trường xã hội của thành phố hôm nay. Nghĩa là trong môi trường sống và làm việc của mình, người Công giáo sẽ phải đối diện, sẽ phải cùng sống với những thực tại xã hội của nó, với tinh thần của những người môn đệ Đức Kitô. Do đó, cần phải quan tâm, cần phải gắn mình với xã hội, với những biến chuyển thay đổi của nó, để làm sao cho nền văn minh tình thương và sự sống được bồi đắp thật sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 của bài tham luận. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài trước chúng ta đã khai triển đề tài Đức Maria trọn đời đồng trinh. Hôm nay chúng ta bước sang đề tài Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Vấn đề Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là một đề tài thần học quan trọng trong nền thần học và trong cuộc sống giáo hội, vì tính cách phức tạp trong lịch sử của nó, cũng như các liên lụy của nó với vấn đề thần học, mục vụ và đại kết. Trước hết, đây là một trường hợp liên quan tới sự phát triển của tín lý. Từ sự thinh lặng của Thánh Kinh và truyền thống cổ xưa nhất, cho tới việc công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội năm 1854, người ta đã chứng kiến nhiều giai đoạn tranh luận và căng thẳng thê thảm giữa các thần học gia. Việc chú ý tới sự thụ thai vô nhiễm giúp kiểm thực việc đào sâu các sự thật trong giáo hội, đặc biệt là vai trò ý thức của giáo dân và của huấn quyền. Thứ hai, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là một lễ trọng của năm phụng vụ và cũng được cuộc canh tân hậu công đồng thừa nhận. Lễ này đã được các tín hữu cử hành, nhưng nó đã được nhận thức như thế nào, vì vẫn còn có các lẫn lộn và các khó khăn đối với việc chấp nhận mầu nhiệm này. Thường khi việc thụ thai vô nhiễm bị lẫn lộn với việc thụ thai đồng trinh hay sự đồng trinh của Đức Maria, hay người ta cho rằng nó là sự hoàn toàn vắng bóng các khuynh hướng tính dục. Ngoài ra, người ta còn dị ứng đối với đặc ân vượt ngoài quỹ đạo, khiến cho Đức Maria xa vời đối với chúng ta và tạo ra một sự chán nản và một khuynh hướng duy định mệnh nào đó nơi các tín hữu. Giáo lý được mời gọi thay đổi kiểu trình bày và nội dung làm sao để đề nghị ý nghĩa đích thực của tín điều vô nhiễm nguyên tội với tín hữu. Thứ ba, việc thụ thai vô nhiễm đã bị lôi cuốn vào trong cuộc thảo luận thần học liên quan tới tội tổ tông, gây ra các âm hưởng rõ ràng trên tín điều Đức Mẹ vô nhiễm. Đối với nền thánh mẫu học, trước hết phải xem các giả thiết và ý nghĩa của tín điều vô nhiễm nguyên tội bị tấn kích hay bị khước từ tới mức nào bởi các thuyết mới liên quan tới tội tổ tông, mà không bỏ qua các đóng góp tích cực cho việc tìm hiểu và trình bày tín điều. Điểm thứ bốn, tín điều vô nhiễm nguyên tội cũng là điểm gây ra va chạm trong cuộc đối thoại đại kết với các anh em tin lành và chính thống. Chính các anh em tin lành cho rằng tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là một khẳng định nghiêm trọng và nguy hiểm, vì Thánh Kinh và truyền thống cổ xưa nhất không nói gì về điều này. Hay nó là một giáo lý lật ngược tin mừng cứu độ, trong nghĩa nó đặt Đức Maria ra ngoài lãnh vực tội lỗi và Chúa Giêsu sẽ không còn là đấng cứu độ của lãnh vực đó nữa. mục sư Borowski để tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội vào trong lĩnh vực của khuynh hướng đa nguyên như là một điều nhiều hơn mà tín hữu Công giáo cho rằng họ biết nhưng không bẻ gãy sự hiệp nhất. Các học giả De Sacche và Thurion còn trình bày một kiểu hiểu biết tích cực hơn nữa khi ước mong các tín hữu Công giáo và Tin lành soạn thảo chung việc giải thích sự thật liên quan tới Đức Maria. Riêng về phía các anh em chính thống, tuy có sự hiệp nhất không thể chối cãi được giữa hai phía Đông Tây liên quan tới thái độ đối với mầu nhiệm của Mẹ Thiên Chúa, nhưng giáo hội chính thống thường gặp khó khăn trong công thức tín điều vô nhiễm nguyên tội được giáo hội Công giáo công bố năm 1854. Học giả Atovrovsky kể ra ba tài liệu chính thức của giáo hội chính thống phủ nhận giáo lý về sự vô nhiễm nguyên tội hay tín lý mới do Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố. Tuy đó không phải là các định nghĩa bất khả ngộ của giáo hội chính thống, nhưng ngày nay các thần học gia chính thống đều phủ nhận tín lý này của giáo hội Công giáo. Một vài kiểu diễn tả trong công thức của Đức Giáo Hoàng Pio IX như lúc đầu tiên, đặc ân đặc biệt, đã không được các anh em chính thống chấp nhận, vì xem ra chúng giả thiết một hành động máy móc hay tùy tiện của Thiên Chúa. Theo học giả Starowski, một giải pháp an hòa hơn có thể hệ tại sự kiện tín hữu chính thống chấp nhận giáo lý Công giáo về sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và hệ tại việc duyệt xét lại hay đưa ra một công thức mới rõ ràng hơn về tín điều vô nhiễm nguyên tội từ phía Công giáo. Vì thế cần lưu ý tới tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội không chỉ để chúng ta ý thức hơn đối với các yếu tố đã dẫn đưa tới định nghĩa tín lý này hay để thanh tẩy các nền tảng kinh thánh liên quan tới nó, mà cũng để tìm kiếm một công thức mới dưới ánh sáng của các viễn tượng thần học mới liên quan tới tội tổ tông và các giải thích ngày nay liên quan tới toàn cuộc sống của Đức Maria, và sau cùng để cống hiến cho việc thực hành trong lĩnh vực phụng vụ và mục vụ. Trước hết là tiến trình lịch sử thần học dài hướng tới định nghĩa tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Để có thể hiểu tiến trình chậm chạp kéo dài hàng thế kỷ, dẫn đưa tới định nghĩa tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, cần phải đặt mình vào trong bối cảnh đức tin của giáo hội. Giáo hội lớn lên trong việc hiểu biết các thực tại mặc khải dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần và qua việc thực hành các đặc sủng khác nhau. Cảm quan đức tin hay cảm quan Kitô bắt nguồn từ Chúa Thánh Thần. Nó được Thánh Kinh miêu tả như là việc sức dầu giúp tín hữu phân biệt sự thật và dối trá, và dạy họ mọi điều từ bên trong như Thánh Gioan viết trong chương 2, thư thứ nhất. Phần anh em nhận được dầu do tự đấng thánh, và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Tôi đã viết cho anh em không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật, và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật. Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa, nhưng vì dầu của người dạy dỗ anh em mọi sự, mà dầu ấy dạy sự thật, chứ không phải sự dối trá, thì theo như dầu ấy đã dạy anh em hãy ở lại trong người. Hay nó cũng giống như các con mắt của trí tuệ giúp hiểu biết một cách sâu xa hơn chương trình của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, ban cho anh em đầy thần khí khôn ngoan, để mặc khải cho anh em nhận biết người. Xin người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn người kêu gọi. Toàn dân Kitô là chủ thể ưu tiên của cảm quan đức tin đó, khiến cho các tín hữu có khả năng nhận thức được một cách tự phát dữ kiện mặc khải và các tiềm thể của nó, và khiến cho họ duy trì và phát triển mặc khải. Các tín hữu được thác nhập vào trong một chân trời hiểu biết mới, trong đó họ nhận thức được một cách mà Thánh Tô-ma gọi là đồng bản tính, hay học giả Stenzel gọi là do tiếp xúc thiện cảm thần khí, đều được bao gồm hài hòa hay có thể phát triển trong đó một cách đồng nhất. Cùng góp phần vào việc phát triển này có vài yếu tố hay sức mạnh lôi cuốn mà Công đồng Trung Vatican II miêu tả như sau. Các sự việc và lời nói truyền lại được hiểu biết thấu đáo hơn nhờ sự chiêm ngắm và học hỏi của các tín hữu, những người đã ghi nhận các điều ấy trong lòng, nhờ sự thông hiểu những điều thiêng liêng họ cảm nghiệm được, hoặc nhờ việc giảng dạy của những người lãnh nhận một đoàn sủng chắc chắn về chân lý do việc kế vị trong chức giám mục. Nói cách khác, qua bao thế kỷ, giáo hội luôn hướng tới sự viên mãn của chân lý Thiên Chúa, cho đến khi lời Chúa được hoàn tất nơi chính giáo hội. Vì cả ba yếu tố nói trên đây, suy nghĩ, kinh nghiệm và giảng dạy, nổi bật trong dòng lịch sử việc chín mùi của giáo lý và phụng tự liên quan tới tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta sẽ duyệt xét riêng rẽ từng yếu tố một, nhưng không miêu tả các giai đoạn khác nhau theo thứ tự tiến trình phát triển như nhiều học giả đã làm. Hy vọng việc lựa chọn này giúp chúng ta ý thức được rằng tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là một sự kiện của giáo hội và hiểu biết kết quả của một tiến trình theo trật tự tinh thần và siêu nhiên mà không phủ nhận các trung gian văn hóa, có tính cách luận lý lịch sử và sinh động của chúng.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Dòng đường Chúa cho đi, hãy sáng bóng như con đường gập ghềnh, đôi cao hay hố sâu, hãy biến thành như con đường thẳng tắp. Dòng đường Chúa cho đi, Chúa về.
Khi con người xa hoa đang chìm đắm say sưa, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang dã, có tiếng gọi trong
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cửa hàng điện máy luôn sáng trưng với dàn bóng điện thắp từ trên xuống dưới. Có người khách đến mua hàng và hỏi, tìm anh dùng bóng điện loại nào mà sáng và bền như thế? Chủ cửa hàng trả lời, bóng điện bị hư hoại đấy thôi, nhưng tôi cho thợ thay bóng mới ngay. Lúc này, người khách mới hiểu ra một điều thật đơn giản. Hóa ra, để duy trì ánh sáng, chỉ cần dám thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, thay đổi là một bước cần thiết để xây dựng và phát triển cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn. Người ta thay đổi tiện nghi vật chất như nhà cửa, xe hơi, điện thoại di động, quần áo thời trang thì thật dễ. Nhưng thay đổi con người, lối sống, thay đổi tật xấu thì không đơn giản chút nào. Việc thay đổi bao giờ cũng kèm theo rất nhiều rủi ro, và vượt qua chúng bao giờ cũng là một việc đầy khó khăn, thử thách. Có những thay đổi mang ý nghĩa sâu sắc, nhưng đòi hỏi ta phải nỗ lực, đôi khi phải chấp nhận cả những vết trầy xước, đau thương. Nếu chưa từng trải nghiệm cảm giác đớn đau hay thương tổn ấy, thì ta chưa thật sự thay đổi. Khi ta không sẵn sàng đối mặt với rủi ro, mất mát, mà chỉ mưu cầu sự an toàn, thì cuộc sống của ta sẽ trở nên đơn điệu. Nếu ta không dám chấp nhận tổn thương, ta không có được sự mới mẻ. Trong tâm tình chuẩn bị đón chờ Chúa đến, chúng ta lại nghe vang vọng lời ngôn sứ Isaia rằng, có tiếng hô trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta, mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạc xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Như vậy, để xứng đáng đón Chúa đến, chúng ta phải dọn dẹp căn phòng nội tâm, thay đổi lối sống cho phù hợp với những đòi hỏi của tin mừng. Thật ý nghĩa khi công nghị giáo phận Sài Gòn kết thúc vào đầu mùa vọng, nhưng dư âm hội nghị còn kéo dài với đường hướng sống mới. Đổi mới để hiệp thông và chu toàn sứ vụ. Trong bài giảng lễ bế mạc hội nghị, Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận, đã ân cần nhắn nhủ từng tín hữu, đặc biệt là các linh mục tu sĩ rằng, hãy cởi bỏ nếp sống cũ bị kiềm tỏa bởi lòng tham sân si, với xu hướng hay kết tội và loại trừ lẫn nhau, vừa mặc lấy con người mới, đổi mới cách nghĩ, cách nói, cách làm, cách ứng xử, nói chung là cách tu thân, cách tề gia, cách trị quốc, sao cho thuận ý trời, hợp với văn hóa lành mạnh của xã hội, hòa với lòng người, nhằm mang lại bình an và niềm vui, yêu thương và hợp nhất cho mọi người. Đức Hồng Y còn nhấn mạnh sứ mạng của mỗi người bước theo Chúa để loan báo tin mừng, yêu thương phục vụ con người rằng, hòa nhập vào đời sống xã hội nhân loại, nhưng không để mình bị nhiễm những thói hư tật xấu trong xã hội. Đồng cảm với phận người để thăng tiến đời sống con người, nhưng không gây phân hóa chia rẽ trong gia đình nhân loại. Dấn thân phục vụ cho tin mừng cứu độ vì sự sống và sự phát triển của mọi người. Trong hoàn cảnh hôm nay, phục vụ cho tin mừng cứu độ đòi hỏi linh mục không tạo ra, không chạy theo một thế lực trần thế, không tạo điều kiện cho cánh hữu cánh tả lợi dụng mình như công cụ chính trị phục vụ cho tư lợi, tư quyền của họ. Đổi mới không phải để nổi bật, chơi trội, nhưng là để đồng hành với dân tộc, với con người trước những vấn đề của xã hội, đồng cảm với những niềm vui, nỗi buồn, những lo lắng khốn khổ của con người. Vì như con Thiên Chúa đã đến, không phải để phá hủy, nhưng để kiện toàn, không phải để ngăn cách, nhưng để hàn gắn nối liền hai bờ sinh tử, giữa trời và đất, giữa phàm nhân với Thiên Chúa. Thay đổi không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ con người chúng ta thường thích bám vào cái thâm căn cố đế, bám vào chút lợi lộc, củ hành, củ tỏi, để quên đi những giá trị lớn lao, quên đi bữa đại tiệc liên hoan đầy ngập tràn niềm vui và ánh sáng. Lạy Chúa, Chúa chính là niềm hy vọng lớn lao mà chúng con mong đợi. Chúa là động lực thúc giục chúng con tiến bước. Xin cho chúng con hiểu được rằng, trước khi thay đổi thế giới, phải thay đổi chính bản thân mình. Vì chỉ khi thay đổi chính mình, chúng con mới hiệp thông được với người khác và mới chu toàn sứ vụ của người con cái Chúa. Amen.
Khi tâm hồn băn khoăn cho cuộc sống mai sau, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi tâm hồn băn khoăn đang từ hối ăn năn, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Dòng đường cho Chúa yêu, hãy sẵn lòng những con đường ngập ngừng, đôi cao hay buông sâu, hãy tin thành những con đường thẳng tới. Dòng đường cho Chúa đi, Chúa về và Chúa đi, nước Chúa đang ngừng về, nước Chúa đang ngừng về. Dòng đường cho Chúa đi, Chúa về.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.